Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí hay còn gọi là Mr. Well or Ray, ông thầy đẹp trai và ảo tưởng nhan sắc đến từ Học viện Awaken Your Power. Đây là kênh podcast mà anh chia sẻ về những bài học và trải nghiệm về các khía cạnh trong công việc, cảm xúc và tâm lý. Nếu quan tâm, các bạn có thể tìm hiểu về những kiến thức và chương trình hỗ trợ của Học viện AYP của anh trên website ayp.vn. Còn bây giờ, hãy cùng nhau đến với chủ đề podcast của ngày hôm nay. Let's go! Livestream bán hàng có phải là một nghề hot ngày hôm nay? Một phiên livestream bán hàng chốt đơn 75 tỷ đồng. Trời ơi là trời, sóng thần cuối cùng cũng đã đến rồi các bạn ơi. Còn không mau mặc quần áo bơi, ôm phao, lao ra biển, đón sóng thôi anh chị em ơi. Từ lâu chúng ta đã nghe đồn về huyền thoại của những chiến thần livestream của Trung Quốc như là Crazy Xiao Ge, thu nhập ròng hơn 451 triệu đô la một năm, rồi Xin Yuji với thu nhập là 323 triệu đô la, và rồi ông Hoàng Môi Son Lý Gia Kỳ với thu nhập là 325 triệu đô la một năm. Thì rõ ràng cái ngành công nghiệp livestream bán hàng đã phát triển cực kỳ rực rỡ tại Trung Quốc và đã khẳng định được cái vị thế rất vững vàng của riêng mình. Và rồi trong đại dịch Covid ở Việt Nam, chúng ta nhìn thấy cái trào lưu này bắt đầu được đón nhận tại Việt Nam. Chứ khi mà tất cả mọi người trở nên cởi mở hơn rất nhiều với việc mua sắm online, rất nhiều người trong cái giai đoạn bị gián đoạn thu nhập và mất công việc đã tìm thấy được tia sáng cuối đường hầm trong việc ngồi ở nhà livestream bán hàng. Và không chỉ là tia sáng mà có khi họ còn tìm thấy được cho mình ánh hào quang rực rỡ của mười phương chư Phật luôn. Ngồi nhà livestream thôi mà thu nhập cao gấp 3, gấp 5 lần mức lương đi làm trước đây. Đến năm 2023, chúng ta nhìn thấy những chiến thần bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam. Tạp hóa Piu Piu, rồi chiến thần livestream Hà Linh, phiên livestream bạc tỷ của nhà thiết kế Thái Công, và rồi gần đây nhất là cái phiên livestream chốt doanh thu 75 tỷ đồng của vợ chồng Quyền Leo. Cho nên, ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái nghề livestream bán hàng này. Mặt sáng, góc tối và những tố chất cần thiết để bước vào cuộc chơi. Các bạn có quan tâm hay không? Thẳng thắn nha, không chỉ là phân tích, nghiên cứu mà Well cũng đã dấn thân vào buổi livestream bán hàng đầu tiên của mình cách đây vài tuần. Và để chuẩn bị cho cái buổi livestream đó thì ông Well cũng đã dành ra cả một ngày để xem và học hỏi rất nhiều những cái video clip livestream của các KOC khác. Và sau cái phiên livestream đầu đời của mình thì Well đã có một cái buổi livestream hơn một tiếng đồng hồ rất là vui vẻ, rất là mệt sau đó, nhưng kết quả đầu đời thì cũng không tới nỗi là quá tệ khi mà chốt đơn được hơn 50 triệu doanh thu. Và qua cái trải nghiệm rất chân thật đó thì ông Quéo tôi cũng tự đúc kết được những cảm nhận cá nhân của riêng mình về cái nghề livestream bán hàng. Cho nên cá nhân của mình rất nghiêm túc và dấn thân để có thể tìm hiểu và sáng tạo nội dung cho những cái video clip chia sẻ với các bạn ngay lúc này. Và ngày hôm nay chúng ta phân tích về những cái nghề hot trên thị trường. Đầu tiên, các bạn có thể tiếp cận một lượng khách hàng khổng lồ mà không cần ra khỏi ổ, không cần phải thuê mặt bằng kinh doanh, không cần mở một sạp vải ở chợ An Đông. Với sự hỗ trợ của các nền tảng mạng xã hội ngày hôm nay, người bán hàng giờ đây có thể tiếp cận một lượng khách hàng khổng lồ ở khắp Việt Nam, thậm chí khắp thế giới. Chưa kể là với sự phát triển cực mạnh của ngành logistics, với hàng chục ngàn những shipper len lỏi đến tất cả những hang cùng ngõ hẻm, thì khả năng hoàn tất đơn hàng chưa bao giờ là dễ dàng và thuận tiện như ngày hôm nay. Khắc phục được trở ngại về không gian vật lý, đó là lợi thế siêu việt của công nghệ. Một livestreamer ở Bắc Giang, Phú Thọ hay Pleiku giờ đây có thể cạnh tranh sòng phẳng với một livestreamer ở chợ Bến Thành, ở phố Hàng Bạc, Hàng Đào. Không còn trở ngại về vật lý, hơn thua nhau sẽ là thực lực. Thứ hai là cái nghề này tháo gỡ được giới hạn về mặt thời gian. Nếu như ngày xưa người bán hàng theo cái kiểu sơn đông mãi giỏ, muốn may quay cuồng làm xiếc diễn trò tối tăm mặt mũi thì họ cũng chỉ có thể chia sẻ được với vài chục khách hàng trong một phiên chợ. Và chưa kể là họ phải đợi đúng cái phiên chợ đó, đúng giờ người ta đi chợ thì mới có thể rao và bán hàng được. Còn giờ đây, cùng một thời điểm, một livestreamer có thể rao bán sản phẩm cho hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn khách hàng bất kể thời điểm nào trong ngày. Thậm chí họ có thể bán hàng 12 tiếng, 24 tiếng đồng hồ liên tục. Việc này mở ra một cơ hội lớn chưa từng thấy để thúc đẩy việc gia tăng doanh thu và gia tăng hiệu quả bán hàng. Thứ ba, cái phương thức bán hàng livestream online này luôn có good deal dành cho khách hàng. Đây là lợi ích đặc biệt lớn dành cho khách hàng, bởi vì bản chất và tiềm năng truyền thông của các kênh livestream là rất lớn, thậm chí có thể vượt xa những kênh quảng cáo truyền thống như là billboard, banner hay ngay cả TVC. Vì vậy ngày hôm nay các nhãn hàng họ sẵn sàng trợ giá rất đậm cho các livestreamer. Họ sẵn sàng để những mức giá không có lời hoặc thậm chí chịu lỗ luôn để livestreamer có thể quảng bá được sản phẩm và dịch vụ của mình đến hàng chục ngàn người thông qua những kênh mạng xã hội. Bên cạnh đó, các nền tảng thương mại trực tuyến như là Shopee, Tiki và đặc biệt gần đây là TikTok Shop cũng phải cạnh tranh rất khắc nghiệt để giành giật khách hàng và người bán hàng. Họ sẵn sàng bơm hàng chục, hàng trăm triệu đô la để tặng voucher khuyến mãi nhằm kéo khán giả lên để tìm hiểu và mua sắm trên nền tảng của mình. Vừa được nhãn hàng giảm giá, vừa được nền tảng tặng voucher free ship đủ kiểu, khách hàng là người được lợi nhiều nhất. Và khi khách hàng đã thay đổi thói quen mua sắm của mình thì cái hệ thống phân phối hàng hóa truyền thống sẽ bị sụp đổ, phá sản. Điều này mang lại tiềm năng gia tăng doanh thu cực kỳ lớn cho các livestreamer. Cuối cùng, thứ tư, lợi thế đặc biệt đó là rào cản để bước vào cuộc chơi livestream bán hàng này là cực kỳ thấp. Không cần phải có bằng cấp, không yêu cầu trình độ học vấn, không cần phải đầu tư mặt bằng, cửa hiệu, không cần phải nhập hàng hay là xử lý tồn kho. Chỉ cần những sản phẩm mẫu, một chiếc điện thoại, đèn chiếu sáng và kết nối internet ổn định, các bạn đã có thể bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh cho riêng mình. Đây là sự hấp dẫn cực kỳ lớn của cái nghề livestream bán hàng. Nếu so sánh với những ngành nghề truyền thống như là bác sĩ, kỹ sư, luật sư, thầy giáo, đầu bếp, thợ may, thợ điện, thợ hồ, đúng không các bạn? Cho nên, mọi người nhìn thấy không? Với bốn lợi thế đặc biệt này thì sức hút của cái nghề này cực kỳ lớn. Trong vài năm trở lại đây, rất nhiều người, đặc biệt là những bạn trẻ đã mạnh dạn từ bỏ công việc full time, tạm thời gác lại chuyên môn của mình, dừng việc học để dấn thân vào việc khám phá cơ hội mới mẻ và đặc biệt này, tạo nên một trào lưu rất hot trên thị trường việc làm ngày hôm nay. Và thẳng thắn đi, bây giờ khán giả trên kênh của ông Quéo mà nghe tới cái chữ trào lưu là tự khắc sẽ bắt đầu giật giật con mắt bên trái liền, có đúng không? Giống như là trào lưu self-help nè, trào lưu chữa lành nè, rồi trào lưu đầu tư crypto nè, trào lưu shipper công nghệ nè. Cứ cái gì mà nó biến thành trào lưu là y như rằng nó sẽ có cái gì đó đắt đắt đi theo liền, có đúng không? Cho nên ngay bây giờ tất cả các vị khán giả vui lòng thắt chặt dây an toàn cùng với ông Quéo quay xe. Thứ nhất, hãy cùng nhau tìm hiểu những mặt trái của nghề livestream bán hàng. Thứ nhất, ảo tưởng về tiềm năng doanh thu. Bản chất của hành vi mua bán hàng đó là khách hàng trả tiền để mua được sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Tuy nhiên, cái nguyên tắc này bị vi phạm bởi mong muốn phát triển nóng và cạnh tranh của các nền tảng thương mại điện tử. Họ phải lôi kéo một lượng khách hàng khổng lồ về nền tảng của mình, thay đổi hoàn toàn cái hành vi và thói quen tiêu thụ của họ trong một thời gian ngắn để cạnh tranh sinh tồn với những nền tảng thương mại điện tử khác, cũng như hủy diệt hoàn toàn nền tảng mua bán hàng truyền thống, độc chiếm thị trường. Thì đó là tư duy phát triển của tất cả những nền tảng công nghệ với nguồn vốn mạnh và dồi dào. Tương tự như vậy, mặt trái của các nền tảng thương mại trực tuyến ngày hôm nay đó là họ cũng sẽ dùng khuyến mãi để thay đổi hành vi tiêu dùng của tất cả khách hàng. Khách hàng ham của rẻ dẫn đến việc tiêu xài nhiều hơn nhu cầu thật của mình. Chưa kể là mãi mê săn deal và mua về những sản phẩm mà họ thực sự không có nhu cầu. Điều này không những ảnh hưởng tới sức khỏe tài chính và hành vi nghiện mua sắm của khách hàng. Sau một thời gian, họ mất luôn cái khả năng đi ra cửa hàng truyền thống để tìm mua sản phẩm. Khi đó, những cửa hàng truyền thống sẽ ngày càng ế ẩm, đóng cửa, khách hàng sẽ hoàn toàn lệ thuộc vào các nền tảng mua sắm trực tuyến. Bên cạnh đó, người bán hàng trong giai đoạn đầu được nhãn hàng và nền tảng trợ giá, khuyến mãi, họ sẽ choáng ngợp với doanh số khủng khiếp mà họ đạt được, sinh ra sự ảo tưởng về tiềm năng thu nhập của công việc mới. Khi đó, họ sẽ bỏ luôn công việc chuyên môn cũ, tập trung hoàn toàn cho chuyện livestream bán hàng. Thậm chí, họ sẽ bắt đầu nhập hàng, tích trữ hàng hóa để tối ưu lợi nhuận. Để rồi sau một thời gian, khi mà các nền tảng bắt đầu ngừng hỗ trợ, siết chặt chi phí, bóp rich, rồi các nhãn hàng cũng ngừng trợ giá, thì tới lúc này mức giá quay trở về mức bình thường, không còn voucher và free ship nữa, khách hàng không còn hào hứng, doanh thu tụt không phanh, người bán hàng sẽ vỡ mộng. Nhưng khi đó nói là quay trở về công việc full time cũ có khi đã là quá muộn. Kế đến, mặt tối thứ hai, đó là vì rào cản để tham gia ngành này quá thấp, cho nên ai cũng có thể livestream bán hàng. Thấy lợi nhuận cao mà, người người livestream, nhà nhà livestream. Đặc biệt là khi những cái bài báo xuất hiện nhan nhản trên mạng về doanh thu 70 mấy tỷ, hàng trăm triệu đô, thì tất cả những bạn trẻ khi mà mông lung và định hướng cho công việc và sự nghiệp của mình, họ sẽ ngay tức thì tìm được một tia sáng để khởi nghiệp livestream cho riêng mình. Và việc này tạo nên một trào lưu và sự cạnh tranh đào thải cực kỳ khắc nghiệt của công việc này. Có đúng không? Ngày hôm nay khi các bạn bật TikTok lên là thấy nhan nhản livestream, hết người này livestream tới người kia livestream, từ người già, người trẻ, trung niên, từ nội trợ tới công chức. Và thậm chí có những phiên livestream chỉ có 4-5 người coi thôi, họ vẫn livestream rất nhiệt tình và quyết tâm. Và khi mà nhiều người tham gia, sự cạnh tranh trở nên khắc nghiệt. Đó cũng là môi trường rất dễ để nảy sinh ra những hình thức cạnh tranh không lành mạnh, như là hàng giả, hàng đảo, thông tin bán hàng không chính xác, like một đằng, nhận hàng một nẻo. Việc này khiến cho khách hàng ngày càng thất vọng và gây mất uy tín cho công việc livestream bán hàng này. Góc tối cuối cùng của nghề livestream bán hàng đó là rủi ro về mặt tâm lý khi đối diện với cyberbully, những cái hình thức quấy rối, bạo hành ngôn từ thông qua mạng xã hội. Bây giờ mình thách các bạn dám ra chợ chửi thẳng mặt hay là thóa mạ một cái bà bán tôm hay bán cá ngoài chợ, tôi thách quý vị luôn á. Hỏi hồn, cái chị hàng tôm hàng cá đó sẽ ngay tức thì uốn nắn nhân phẩm của các bạn thẳng tưng liền luôn á. Nghe. Ngược lại, khi chúng ta ở một cái nền tảng bán hàng trực tuyến thì lúc này khán giả có thể mặc sức ném đá nặc danh, quấy rối, trêu ghẹo, thậm chí thóa mạ một livestreamer mà không phải đối diện với bất cứ hậu quả nào hết. Ngược lại, cái người livestreamer dù có mệt mỏi, bực dọc hay là uất ức đến mức nào, họ vẫn phải luôn cố giữ một cái thái độ tích cực, vui tươi, tự tin trước hàng ngàn những khán giả còn lại. Việc này về lâu dài kết hợp với một cái cường độ làm việc rất nặng nhọc sẽ để lại những căng thẳng và mệt mỏi rất lớn đối với tâm lý cho các livestreamer. Đây là tâm sự của những người trong cuộc. Suốt 3 năm theo nghề livestream, Mai Huyền, 27 tuổi, không thể tưởng tượng một cuộc sống bình thường như trước kia. Cô gái quê Phú Thọ luôn đi ngủ vào lúc 3 giờ sáng và thức dậy vào 10 giờ sáng mỗi ngày. Giờ giấc sinh hoạt, ăn uống đảo lộn. Nhiều ngày cô lê lết trở về nhà trong trạng thái rã rời. Nhận livestream nhiều sản phẩm thời trang, mỹ phẩm trên Facebook, TikTok, Huyền thường phải làm việc 3 ca mỗi ngày. Các ca livestream diễn ra từ 11 tới 14 giờ, 19 tới 22 giờ, 23 giờ tới 2 giờ sáng. Tranh thủ khoảng thời gian giữa các ca live, cô thường ăn nhanh rồi chợp mắt lấy lại sức. Mỗi ca bán hàng, Huyền được trả khoảng 1 đến 2 triệu đồng và 20% hoa hồng tổng doanh thu. Thu nhập có tháng lên tới gần 100 triệu nhưng đổi lại cô mất đi rất nhiều mối quan hệ. Bạn bè ngày càng ít đi, số lần ra ngoài giao du đi chơi cũng thưa dần. Càng là ngày nghỉ lễ, Huyền lại càng phải tích cực bán hàng bởi khi đó khách sẽ có nhiều thời gian online hơn. Trong thời gian livestream, tôi phải luôn giữ vẻ mặt tươi tắn, bất luận hôm ấy tâm trạng thế nào. Nhiều khi buổi live kéo dài, tôi rất đói nhưng cũng phải cố chịu, khát nước nhưng không dám uống vì sợ mình đi chạy ra ngoài thì khách hàng sẽ bỏ đi mất. Huyền chia sẻ. Đây là chia sẻ của livestreamer Đạt Villa. Theo chàng trai này, làm nghề livestream giống như làm dâu trăm họ. Ngoài áp lực cạnh tranh từ những người trong ngành, anh liên tục phải hứng chịu những bình luận tiêu cực từ người xem trong mỗi ca live. Dù chưa gặp mặt ngoài đời nhưng nhiều người sẵn sàng miệt thị ngoại hình, có người chê bai cuộc sống cá nhân hay tính cách của tôi. Anh nói, xác định đây là mảng tối trong nghề, Đạt chấp nhận bỏ ngoài tai, không quan tâm tới bình luận mang tính mạt sát, vùi dập. Theo Đạt, nóng giận thì mất khôn, nhiều lúc rất bức xúc nhưng anh phải cố kìm nén cảm xúc của mình. Cho nên, tới thời điểm này, anh muốn các bạn nhìn thấy được một cái bức tranh hai chiều của công việc livestream bán hàng. Tiềm năng lớn là có thật, thu nhập cao là có thật, nhưng những đồng tiền dễ dàng thì tuyệt đối là không có. Về lâu dài, muốn có thu nhập cao, bắt buộc phải có thực lực. Nguyên tắc này đúng với bất cứ ngành nghề và công việc nào. Vậy, năng lực cần thiết để theo đuổi cái nghề bán hàng online là gì? Câu trả lời nằm trong 3 chữ: hàng, bán và online. Vậy thôi. Thứ nhất, hàng. Các bạn bắt buộc phải có sản phẩm tốt, giá cả và chất lượng phải tương xứng với nhau. Đây là cái gốc của việc bán hàng. Nếu như ngày xưa các gánh hàng rong Sơn Đông Mãi Võ có thể bán hàng giả, hàng đảo, rồi ngày hôm sau họ đánh xe chạy sang cái làng khác, xóm khác bán tiếp mà không sợ bị mắng vốn. Ngày hôm nay khi chúng ta bán hàng online, nếu các bạn bán hàng giả, hàng đảo, khách hàng sẽ có rất nhiều cách để bêu xấu các bạn và lan truyền những thông tin cảnh báo này đến cộng đồng, đánh sập uy tín của các bạn. Bằng chứng là năm 2022, Xinjiuzi là một trong những chiến thần bán hàng với thu nhập hơn 430 triệu đô la một năm của Trung Quốc vướng vào bê bối bán hàng yến xào giả với chất lượng kém. Khi vụ việc vỡ lở, anh đã phải tiêu tốn hàng chục triệu đô la để hoàn tiền và bồi thường lại cho khách hàng. Sau đó, kênh bán hàng khổng lồ của anh ấy cũng bị cấm hoạt động trên nền tảng Douyin của Trung Quốc. Và bên cạnh đó, nếu các bạn tìm hiểu kỹ sẽ biết được là để có được cái phiên livestream đạt được doanh thu 75 tỷ trong vòng 12 giờ đồng hồ thì hai vợ chồng của Quyền Leo đã mất gần 2 tháng để liên hệ với các nhãn hàng, đảm bảo được nguồn hàng chính hãng, chất lượng tốt và được thương lượng với mức chiết khấu giảm giá cao cho khách hàng. Nói chung là 2 tháng chuẩn bị để có được 12 tiếng đồng hồ livestream đó. Dĩ nhiên là để đạt được cái mức doanh thu là 75 tỷ đồng thì 2 tháng chuẩn bị là hoàn toàn xứng đáng, đúng không? Tuy nhiên, nó là 2 tháng đi săn nguồn hàng chứ không chỉ là 12 giờ đồng hồ chém gió. Mọi người nhìn ra chỗ này chưa? Thứ hai, bán. Dù là online hay offline thì tinh hoa của nghề bán hàng vẫn là cái miệng. Đó là cái khả năng hoạt ngôn, nghệ thuật thuyết phục. Không những chúng ta phải có sự am hiểu về sản phẩm, khả năng giải thích, chia sẻ, duyên dáng và thuyết phục, thì những livestreamer ngày hôm nay bán hàng hơn thế nữa phải có cho mình sự sáng tạo, rồi trang bị thêm cho mình một số cái tài vặt như là ca hát, kể chuyện hài hước, diễn tiểu phẩm. Việc này khiến cho những phiên bán hàng của họ sống động và thu hút hơn. Và chỉ có cách đó thì họ mới giữ chân được hàng ngàn người theo dõi trong suốt nhiều giờ đồng hồ. Chưa kể, các bạn còn phải có thể lực đủ tốt để có thể giữ được thần thái tươi vui, giàu sức sống, giàu năng lượng để nói liên tục trong suốt nhiều giờ đồng hồ. Cho nên, nói thiệt, chắc mấy cái streamer bán hàng phải tập chạy bộ đấy các bạn, để cho cái nền tảng thể lực tốt á, hả không? Chạy marathon, rồi ultra marathon, chạy núi, chạy non gì đó, hả không? Thì hô hấp nó mới tốt, thể lực dồi dào khi đó mới bán hàng được, hả không? Nói đùa thôi, nhưng mà thẳng thắn là người ta nói cái nghề livestream bán hàng này không cần bằng cấp là thật ra không có chính xác. Mà cơ bản là bởi vì nó quá mới nên chưa có trường đại học nào thích nghi kịp để trang bị kịp thời những năng lực chuyên môn cho cái nghề này. Nên trường đại học không đủ trình độ để cấp bằng cho các livestreamer. Bằng chứng là gần như khó lòng có thể tìm thấy bất cứ một giảng viên đại học nào có khả năng chia sẻ, cuốn hút và sáng tạo nhiệt tình như các livestreamer. Mọi người có đồng ý không? Trong giảng đường ngày hôm nay phần nhiều là những chuyên viên gây mê và không có hồi sức mà. Right? Cuối cùng, cảm nhận cá nhân của anh về cái nghề livestream bán hàng hiện nay thì có vẻ như nó sẽ phù hợp với những người hướng ngoại nhiều hơn. Mặc dù là những người hướng nội hoàn toàn có thể bán hàng rất tốt đối với những sản phẩm giá trị cao và cần nhiều thông tin trước khi mua hàng. Nhưng ngày hôm nay, những sản phẩm được bán trên livestream phần nhiều vẫn là những sản phẩm đơn giản về mặt công năng. Và việc kết nối và mang lại cái năng lượng tươi vui tích cực cùng một lúc cho rất nhiều người sẽ là thế mạnh đặc biệt của người hướng ngoại. Cho nên anh là người hướng nội nè. Sau cái phiên livestream đầu đời của mình với mấy ngàn người theo dõi là anh bị cạn năng lượng cảm xúc, thấy rất là mệt. Right. Cuối cùng, từ khóa online. Không chỉ bán hàng mà các bạn cần có kỹ năng xây dựng và duy trì một cái kênh tương tác online hiệu quả và năng động. Việc này bên cạnh kỹ năng về thu hình nè, sáng tạo nội dung nè, các bạn cũng phải nắm được các cái quy tắc cộng đồng của các nền tảng, các phương thức xây dựng cái đội fan cho mình và duy trì được tương tác kết nối với fan. Đây cũng là một năng lực cực kỳ quan trọng và không đơn giản. Nghĩ đơn giản, đó là muốn livestream bán hàng trên TikTok thành công thì trước tiên phải có một kênh TikTok thành công cái đã. Mà riêng cái việc này thôi nó cũng đã đòi hỏi năng lực và nỗ lực không hề đơn giản chút nào. Right. Cho nên hàng bán online, đó là ba yếu tố quan trọng nhất để theo đuổi và thành công với nghề livestream bán hàng. Well, đến thời điểm này chúng ta gút lại cái video phân tích đa chiều về cái ngành nghề hot, đó là livestream bán hàng. Và hy vọng là những cái thông tin và những cái góc nhìn từ phân tích cũng như trải nghiệm cá nhân này của anh sẽ mang lại cho các bạn nhiều cái góc nhìn có giá trị để đưa ra những cái lựa chọn cho riêng mình. Các bạn nhớ bấm theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung mới nào trên kênh, cũng như nếu được đánh giá 5 sao trên điện thoại để giúp Spotify nhận diện đây là một kênh podcast hữu ích và mang nó đến cho nhiều người hơn nữa. Ok. Nếu các bạn cần thêm thông tin về những chương trình hỗ trợ chuyên biệt hơn về tâm lý, định hướng, giao tiếp hoặc là tài chính cá nhân, các bạn có thể chủ động tìm hiểu trên website của Học viện Awaken Your Power tại địa chỉ ayp.vn. Bên cạnh những chương trình của anh, các bạn sẽ còn tìm thấy nhiều chuyên gia khác của Học viện như là anh Huỳnh Duy Khương, chị Thùy Dương, anh Lê Huy Cường nữa đó. Rất vui được có cơ hội chia sẻ và đồng hành cùng tất cả các bạn. Thank you.